Nên Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm năng du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có anh Chinh Nguyễn, một người yêu thích du lịch hiện đang sống tại Việt Nam. Xin chào anh Chinh.
Xin chào và xin chào Trinh ha.
Anh Chinh ơi, bữa nay thì mình nói về đất nước Ấn Độ, một cái điểm đến mà rất là độc đáo về văn hóa nè, kiến trúc, ẩm thực và rất là nhiều cái điểm độc đáo khác nữa. Thì cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà ghé thăm đất nước này là gì vậy?
Điểm đặc biệt ghé thăm đầu tiên khi mà mới bước chân tới Ấn Độ á, thì mình nghĩ là cũng khá là đông đúc và xô bồ, cho nên là khi mà tới thì thực sự thì cũng 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 rất là ổn. Thì nhất là ở New Delhi á, thì là đường xá công cộng metro ở New Delhi cũng rất là nhiều và kết nối với nhiều điểm tham quan. Chính vì vậy mà mình có thể dễ dàng di chuyển ở các điểm tham quan ở New Delhi bằng metro hoặc túc túc. Thì một cái điều ấn tượng mình cũng 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 khá đặc biệt là khi mà mình tưởng là bên ở New Delhi dân số cũng khá là đông thì mình sẽ thể tới điểm tham quan đông và cực, nhưng thực sự thì đến thì nó cũng khá là ổn. Có thể là may mắn là mình không phải ở thời gian cao cao điểm. Và đặc biệt nữa thì mình cũng khá thấy thấy rất là lạ là khi New Delhi là thủ đô, tuy nhiên thì đến đó thì nhà cao tầng cũng không có nhiều.
Thì mặc dù là mọi người cũng có những cái cảm nhận khác nhau về Ấn Độ, có người thì thích nhưng mà cũng có người thì cảm thấy là choáng ngợp bởi quá đông đúc và hơi hỗn loạn một chút xíu. Nhưng mà khi mà người ta tìm đến Ấn Độ thì chắc chắn là không thể chối cãi là có rất là nhiều cái điểm đến đặc sắc về kiến trúc, về văn hóa. Thì một trong số đó là cái đền Taj Mahal, được ví như là giọt nước mắt trên gò má của thời gian. Thì anh có thể chia sẻ đôi chút về địa điểm này được không ạ?
Về địa điểm này thì thật sự thì cũng giống như mọi người đã biết thì cái đền Taj Mahal là một trong những bảy kỳ quan thế giới đương đại. Thì khi mà tới nơi thì mình nghĩ trong đầu đó là một cái kiến trúc của Hindu giáo, nhưng mà khi mình đến và tìm hiểu thì thật sự là Taj Mahal là một cái ngôi đền Hồi giáo nổi tiếng của đế chế Mughal. Thì lúc đó thì mình từ cái ngôi đền Taj Mahal này thì mình mới tìm hiểu đế chế Mughal là gì và ảnh hưởng của văn hóa Hồi Hồi giáo tới Ấn Độ giáo đó như thế nào. Và riêng về Taj Mahal thì mình đặc biệt thích kiến trúc của đền Taj Mahal vì đó là kiến trúc kết hợp giữa Mughal, Ba Tư và Ottoman ngày xưa. Đó. Thì khi mà đến lúc mà mình ở Việt Nam, khi mà mình nhìn hình á thì mình cũng không mình tưởng tượng là chắc ngôi đền nó cũng nhỏ và vừa phải thôi, nhưng mà khi tới nơi thì mới thấy ngôi đền đó khá là bự và choáng ngợp. Và đặc biệt nữa là cái ngôi đền chính thì được làm bằng bằng thạch anh trắng, còn cái xung quanh đền thì làm bằng sa thạch màu đỏ, tạo một cái sự kết hợp nó rất là hòa quyện giữa trắng và đỏ rất là đẹp.
Cái ngôi đền này thì nó nằm ở khu Agra thì cũng khá gần với New Delhi. Và ở New Delhi còn có một cái địa điểm khác mà các trang web du lịch hay nhắc tới là cái pháo đài đỏ. Thì anh đã ghé thăm nơi này chưa vậy?
Về cái pháo đài đỏ thì thật sự là anh cũng hơi tiếc là đợt đó anh đi thì nó bị đóng cửa đó, cho nên là nếu mà có quay lại New Delhi chắc là anh cũng sẽ đi 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 lại cái ngôi đi lại cái pháo đài đỏ đó. Thì bù lại thì anh cũng có đi một cái pháo đài Agra cũng gần Taj Mahal thì cũng tương tự như vậy. Thì cái ấn tượng của anh thì các ban đầu thì anh cũng cũng nghĩ là các ngôi đền các pháo đài nó cũng sẽ giống 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 nhau thôi, nhưng tuy nhiên thì thật sự là mỗi cái pháo đài sẽ có một kiến trúc và một cái ý nghĩa lịch sử nó nhất định nó khác nhau rất là nhiều.
Đăng Trình thì biết tới Ấn Độ như là một trong những nơi mà có nhiều thánh tích Phật giáo và cũng là một đất nước mà chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Ấn Độ giáo, cho nên có rất là nhiều cái địa điểm như là cái đền Taj Mahal hay là một số cái điểm khác. Nhưng mà Đăng Trình không có biết nhiều về những cái điểm du lịch khác ở New Delhi, thì không biết là bên cạnh những cái điểm mà anh vừa kể thì trong chuyến đi anh có còn ghé qua chỗ nào nữa hay không ạ?
Ở Ấn á, thì anh có đến một cái thành phố gọi là thành phố màu hồng Chaibar, cũng là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực tam giác du lịch là New Delhi, Agra và Chaibar luôn. Thì là ở thành phố Chaibar thì cũng khá là nhiều cái kiến trúc nổi bật, trong đó thì có cái đền Hawa Mahal, một cái cung điện điện gió. Thì đó anh thấy là có đặc biệt á, thì một cái cung kiến trúc của Ấn Độ thì ban ngày nó sẽ có một cái nét rất là riêng, và ban đêm khi mà lên đèn thì có một cái nét cực kỳ là nó khác như ban ngày nữa, cho nên là khi mà đi du lịch Ấn Độ thì có thể là đừng bỏ lỡ đi tới hai lần. Và ở cái đền Hawa Mahal á thì anh có có một cái trải nghiệm đặc biệt là khi mà hoàng hôn xuống, anh đón hoàng hôn ở cái ngôi đền đó thì là nó có một cái màu cực kỳ rất là đẹp. Khi mà gần hoàng hôn thì cái màu hồng nó rực lên, một còn một ánh hồng, và sau đó khi mà bắt đầu hoàng hôn tím xuống từ 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 thì nó thời gian thời tiết nó lạnh, se lạnh hơn, thì làm cảm giác mình nó một một cái sự giao mùa chuyển mùa rất là đẹp tại cái thành phố đó.
Mà đang trên nhìn hình trên mạng thì thấy là cái đền đó cũng cái cung điện đó cũng khá là cao đúng không? Cho nên nếu mà mình đi vào giữa trưa đi, nắng nó chiếu từ trên đầu đổ xuống thì chắc là cũng sẽ không đẹp như là khi mình đi lúc sáng sớm hay là hoàng hôn như là anh nói đúng không?
Nói chung cái đợt anh đi thì thời tiết nó cũng khá là dễ chịu. Ở lúc đó ở ở bên ở Chai Bơ thì khoảng tầm cũng khoảng lúc mà cao điểm lắm cũng khoảng 23 24 độ thôi, cho nên là nắng nhưng mà cũng 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 ổn. Với lại thật sự thì riêng cái đền đó thì hơi cao, nhưng mà thực tế thì bù lại thì cũng 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 không đến nỗi cao lắm đâu, nên là có thể là mình đi qua quán cà phê ở đối diện để mình đứng và chụp hình cũng cũng rất là đẹp.
Mọi người khi mà nói tới đồ ăn Ấn Độ thì chắc là sẽ nghĩ ngay tới món cà ri nè. Rồi những bạn nào mà đã đi các nước mà chịu ảnh hưởng của ẩm thực Ấn Độ như là Mã Lai thì biết thêm cái món bánh naan hoặc là roti. Nói chung là đều là những món có rất là nhiều gia vị. Thì không biết là khi đi Ấn thì anh có trải nghiệm những cái món ăn, những cái nền ẩm thực Ấn Độ không anh?
Và đúng là đi Ấn thì đương nhiên là phải trải nghiệm Ấn Độ, nó một cái trải nghiệm món ăn cực kỳ khác không? Thì thật sự thì khi mà mình á, riêng ẩm thực Ấn Độ thì mình có một cái nhìn nó khá là đặc biệt. Có thể là ẩm thực Việt Nam của mình có thể là có đầy đủ cách thức nó nấu ăn như chiên, xào, hấp, luộc, nhưng mà đồ Ấn á, thì đa phần thì người ta cũng sẽ sử dụng cái cách nấu á, nó cũng khá giống với cà ri, nhưng mà họ sẽ có những cái món tên riêng. Thì cái hay cái đặc trưng của đồ Ấn Độ thì là mỗi cách nếm gia vị khác nhau sẽ là một cái món riêng. Nhiều khi thì có thể là cách nấu giống giống như vậy nhưng thực sự là khác nhau hoàn toàn. Và cái đặc biệt là đồ ăn vặt ở Ấn Độ thì có thể là nhiều người thích nhưng mà nhiều người không. Thì trong đó thì anh có thích nhất là cái món bánh Pani Puri, là một cái bánh tròn tròn, người ta đục lỗ bên trong, người ta bỏ thêm các loại gia vị và cái sốt đặc trưng của món bánh nó vào. Thì có thể lần đầu ăn thì cái mùi nó khá là nồng và nhiều người, nhưng mà khi ăn một thời gian rồi mình sẽ bị nghiện.
Một cái điều mà du khách khi đi du lịch Ấn Độ khá là lo lắng đó là không biết có những người nào bụng yếu thì sợ là sẽ ăn phải những cái thực phẩm nó lạ, nó khiến mình bị đau bụng, khiến chuyến đi bị ảnh hưởng á. Thì anh có cái kinh nghiệm nào để mà tránh cái tình trạng này không anh?
Về đúng là đi Ấn Độ cũng phải lưu ý về đồ ăn, mà nhiều khi thật sự thì cũng không, một phần là về vấn đề vệ sinh là một, thứ hai nữa là do cách họ nêm nếm, như là cái có thể là bụng của mình không có quen với đồ ăn của Ấn, cho nên là nhiều khi là cũng sẽ cũng khá là nhạy cảm. Tuy nhiên thì theo quan điểm của anh á, thì khi thật sự là ở Ấn á, thì có thể là ở một cái chợ dạng của chợ bình dân nhưng mà cũng khá là lớn, thì có thể đồ ăn ở đó thì có thể không vệ sinh sạch sẽ lắm, nhưng thật sự là đa phần khi mà anh đi Ấn á, thì các nhà hàng hoặc là cái khu phố cổ ở Ấn Độ cũng khá là sạch sẽ, và người dân ở Ấn người ta cũng có đeo găng tay để làm vệ sinh rồi này nọ rất là nhiều. Và khi mà mọi người khi mà nhìn thấy ở Ấn người ta ăn bóc đúng không, nhưng thật sự thì khi đi du lịch thì người ta vẫn chuẩn bị nĩa và muỗng cho mình rất là nhiều, dành cho nên là đa phần ở nhà hàng nào cũng có nĩa và muỗng, nếu mà mình cần yêu cầu thì họ vẫn đưa cho mình rất là thoải mái thôi, chứ cũng không đến nỗi. Đợt thì đi Ấn vừa rồi thật sự là mình may mắn là bụng mình tốt không sao, nhưng bạn mình thì có vấn đề đó. Thì có vấn đề ở chỗ là thật sự là do bạn mình, do đồ ăn ở Ấn thì có thể là rau quả của các rau củ quả của họ họ xay ra hết rồi, cho nên là mình nhìn có vẻ là không 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 có nhiều chất xơ hay vitamin, cho nên là bạn mình cũng muốn là ăn trái cây để một bổ sung chất để không bị một số vấn đề đường ruột, nhưng mà lại là đồ ăn nho thì nên là nếu mà đi ăn trái cây á thì mình nên nên là chọn những cái trái nào có vỏ, mình lột vỏ sạch hơn, chứ đừng ăn những cái món mà mình ăn luôn cả vỏ thì nó sẽ gặp vấn đề.
Dạ, cái chuyến đi Ấn Độ vừa rồi của anh thì có cái điều gì mà khiến anh ngạc nhiên hay là anh nghĩ là du khách cần phải lưu ý khi mà đi đến đất nước này không anh?
Đó, thì khiến anh ngạc nhiên á, thật sự là có một cái là người Ấn họ rất hỗ trợ nha, khi là có thể là diện mạo của họ thì trông có vẻ khó gần, nhưng thật sự khi mà kiểu mà mình cần hỗ trợ gì đó hay là mình cứ nhờ họ, họ hỗ trợ rất là hết mình. Ví dụ như là khi mà tới một cái điểm thành phố cyber á, thì mình hỏi là cái đường lên cái trạm metro ở đâu thì họ dắt mình tới nơi và chỉ mình đúng chỗ luôn, kiểu là người rất là nhiệt tình. Và đặc biệt nữa là về nhất nhất là có một số chú chạy túc túc ấy. Thật sự là nếu mà mình chủ động mình bắt mấy chú đó thì kiểu họ lấy giá rất là rẻ nha, rẻ bất ngờ luôn. Cho nên là kiểu có thể là nhiều người có nói là người Ấn họ cũng hơi chút xíu, nhưng mà thật sự khi mà mình thấy là gặp rất là nhiều người, họ rất là nhiều rất là tốt luôn, cho nên là họ rất là chịu hỗ trợ mình. Tuy nhiên thì đúng là có vấn đề, vẫn có người này và người kia. Thì ở những cái thành phố du lịch hoặc là những nơi mà công cộng á, thật sự là cái vấn đề mà họ cũng cũng lừa gạt cũng khá là nhiều đó. Thì mình cũng nên mọi người vẫn lưu ý một chút xíu, thì nhất là ở các ở các ví dụ như ở chung ở tàu tàu ga trung tâm đi, thì là có những người mà chủ động tiếp xúc với mình á, thì là những người thật sự là mình cũng phải cẩn thận lên rất là nhiều đó. Những người mà mình cần nhờ hỏi thì là họ cũng sẽ hỗ trợ mình nhiều, nhưng mà những người mà chủ động để mà giúp mình thì mình phải cẩn thận cực kỳ nhiều luôn. Thì nhiều khi là có một bạn mà chạy xe túc túc á, thì nói là cái cổng này không phải là cái cổng nước mày mày vô đâu, thì bây giờ mày lên xe tao đi thì tao chỉ được cổng đúng, nhưng thật sự là mình đi đúng chỗ rồi chứ không có sai đó, cho nên phải cẩn thận. Và thứ hai nữa là mình có một cái trải nghiệm thật sự là không vui, nó thể là làm mình mất cả cái tâm trạng đi chơi cả buổi chiều đó luôn. Và lúc đó mình cũng may phục hồi lại, đó là khi mình đi vào tới mình đi một cái công công viên trung tâm, thì mình đi dạo thì có một người bạn Ấn trắng cũng tới nói và tâm sự với mình, rồi hỏi thăm mình nhiều, rất là dễ thương, cũng rất là nice, và có đề xuất với mình là cái chuyến mày có đi Aga không, nếu mà đi Aga vào ngày mai bằng xe lửa thì mày nên tới cái văn phòng của Bộ Du lịch Ấn Độ để mày xem coi là cái chuyến xe của mày có vấn đề gì không để người ta hỗ trợ. Thì mình họ mới biết là lúc đó là họ nói là đang có biểu tình, nên là mày đang bị chặn mấy cái tàu lửa hết rồi, nên bạn lên cái văn phòng du lịch mày mày coi đi như thế nào. Thì lúc đó ok thì mình cũng đi dạo, mình cũng không để ý, nhưng mà dạo vòng vòng thì mình tới thấy gần cái mình cũng mới gần cái văn phòng du lịch đó, thì có một người khác cũng nói tương tự như vậy và chỉ mình vào. Và vào sau đó thì mình cũng nghĩ là văn phòng của Bộ Du lịch thôi, nên mình nghĩ chắc cũng cũng không có đến nỗi ai lừa đảo mình đâu. Thì vô mới biết là à thì là người ta cũng đưa mình coi rất cái clip về biểu tình là một nè, rồi báo chí đăng về biểu tình nó rất là căng thẳng luôn. Mình lúc đó mình cũng hơi suy nghĩ chết rồi, chuyến ngày mai của mình sao bây giờ. Xong rồi thì cái nhân viên của cái văn phòng đó đó, thì mình đúng không biết là cái văn phòng du lịch đó là thật hay không nha, tại là thấy treo cái biển cũng bự lắm đó. Thì lúc đó thì họ offer mình thôi, bây giờ mày hủy hết cái chuyến cái chuyến tàu của mày đi, rồi hủy hết phòng mày đi, mày book tour của tao đi. Lúc đó lúc đó mình mới nghĩ ra à không, mình đang bị rơi vào một cái đường đường dây nó rất là chuyên nghiệp, nên lúc đó mình từ chối và mình đi đi ra luôn.
Ừ, dạ. À, lúc mà anh đi là vào tháng mấy ha? Thời tiết lúc đó thế nào anh?
Lúc anh đi hồi đó là vào tháng 2 thì cái thời tiết cũng khá là đẹp, nói chung là trung bình cũng khoảng từ 15 đến 25 độ thôi. Thì có thể là buổi tối giảm xuống còn 90 độ nữa thì cũng mát mẻ.
Dạ. À, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình du lịch của SBS hôm nay và hy vọng là sẽ có dịp gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau để mà tiếp tục đem đến cho quý vị những câu chuyện du lịch ở những điểm đến khác.
Rồi, xin chào Trình, cảm ơn Trình và mọi người rất là nhiều.